tiến cử trước phủ tể tướng dòng người đông như trẻ hội, ngựa xe như nước, ngồi lên bài kiến triệu trạch bình vây quanh cửa phủ đến chặt như nêm cối, đường phố đều bị chặn đến kín mít, không lối mà đi, làm cho những người sốt ruột muốn qua đường bực đến mức chửi tục, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa đi được con đường này. Một đám đến tặng quà thế này, chắc ông kiếm được nhiều lắm đây. Chỉ khổ cho đám dân ven chúng ta thôi thôi. Triệu đại nhân trở về triều đình là chuyện trọng đại lợi quốc lợi dân, chúng ta sao phải so đo việc nhỏ này chứ? Ta nhổ vào, chuyện trọng đại cái quái gì? Lúc tiên đế qua đời, kịp cáo lão về quê, lúc này lại vì công danh lợi lộc mà chạy trở lại. Ông thật là chướng mắt. Ngươi đừng có nói bậy, bị người ta nghe thấy thì không hay đâu. Hai người đang thấp giọng nói chuyện thì thình lình có một người nhảy ra trước mặt hai người họ. Người đó mi thanh mục tú, da dẻ trắng nõm, đến gần một trong hai người kia, cất cao giọng nói như có chút kích động. Hiền thần là gì? Chỉ trung tâm hầu một chủ đâu phải hiền thần, phải phụng dưỡng quốc gia, phụng dưỡng xã tắc mới là hiền thần chân chính. Triệu đại nhân có một thân bản lĩnh, nếu không đi tạo phúc cho nhân dân thì chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Ông ấy cúc cung tận tụy, tuổi đã cao mà vẫn trở lại triều chính giúp thánh thượng phân ưu. Ngươi không những không biết ơn lại ở chỗ này khua môi mép, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hai người kia nhìn nhau, thầm nghĩ chắc người này là gia đình của phủ tể tướng, vì thế không cãi cọ với hắn mà lại vội kéo nhau rời đi. Thấy bọn họ đi xa, Thẩm Thanh mới tức giận xoay người. Nhưng nhìn thấy đội mũ thật dài trước cửa thì thầm mắng một câu, nhiều người như vậy, sợ là tới hoàng hôn cũng chưa đến lượt mình. Thẩm Thanh lại nhìn đoàn người đang xếp hàng phía trước, phát hiện trên tay những người này đều mang theo hai thứ. Một là quà tặng, đa phần là hộp gỗ, không cần nghĩ cũng biết trong đó đựng quà tặng chân quý, đồ cổ, đồ ngọc, tranh chữ tuyệt sẽ không thiếu, món còn lại chính là một phong thư. Thẩm Thanh thở dài một hơi, chắc chắn phong thư đó là thư tiến cử của các quan lớn quan nhỏ trong triều đình. Triệu đại nhân vừa phục chức, những người đó có quen biết ông hay không đều muốn đến chào hỏi một tiếng. Mặt khác cũng có không ít người đọc sách chưa nhập sĩ, tiến vào quan trường cũng sẽ tìm đủ mọi cách để thông qua tiến cử trở thành môn sinh của ông. Cho nên sau khi phủ tể tướng sửa chữa xong, bắt đầu mở đón khách thì những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Thẩm Thanh nhìn mô hình hỗn thiên nhi trong tay phải mình, vì chỉ được làm bằng mấy khung tre cũ nát nên hỗn thiên nhi của hắn nổi bật trong đội ngũ xếp hàng này, còn dẫn tới ánh mắt tò mò hoặc cười nhạo của không biết bao nhiêu người. Hắn lại mở lòng bàn tay trái ra, trong đó là một tờ giấy đã thấm mồ hôi tay, có chút nhăn nhúm, chữ viết cũng bị nghè một chút. Nhưng Thẩm Thanh cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn không cho rằng chỉ dựa vào tờ giấy này và mô hình rách nát kia có thể khiến Triệu Trạch Bình nhìn mình với con mắt khác. Rốt cuộc so với những người ở đây thì nhìn qua họ đều đáng tin cậy hơn hẳn nhiều. Vì thế hắn dứt khoát không thèm bận tâm, nhàn nhã đi đến cuối hàng ngũ. Trong lúc đợi thỉnh thoảng hắn còn ngáp vài cái. Khác xa với dự liệu của hắn, đội ngũ này tiến lên rất nhanh, còn chưa tới một canh giờ đã được quá nửa. Tuy nhiên phần lớn đều là bị đuổi đi. Trước khi rời đi còn bất bình nói Triệu đại nhân quá lạnh lùng, chưa gặp mặt đã nói tiễn khách, thực sự là không nể mặt ai. Thẩm Thanh nghe bọn họ oán giận như thế thì tâm trạng không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, mà bắt đầu lo lắng, không biết Triệu Trạch Bình này đang kiêng rẻ hay thật sự có tiêu chuẩn của chính mình, coi tiền tài mà quan hệ nhẹ như lông hồng. Nếu là về sau thì thực hợp với hắn, nhưng còn một vấn đề nữa là ông vừa gian xả lại cổ quái tùy hứng, không biết hắn có hợp cả ông hay không. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, hắn đã đến cửa phủ tể tướng. Hai gia đình trước cửa đang mỏi mệt đến mức ngửa cổ say eo. Thấy Thẩm Thanh đến thì hai người sửng sốt trong chốc lát, nhìn nhau rồi vừa cười vừa làm động tác mời. Vị công tử này, này có thể đi vào, đại nhân đang chờ ở bên trong. Thẩm Thanh chấn động, xin hỏi hai vị tiểu ca, vì sao lại cho ta vào dễ dàng thế? Đại nhân nhà ta đã dặn dò, lễ vật quý giá thì không gặp, cầm thư tiến cử cũng không gặp. Ông ấy cần người tài, là viên ngọc quý giữa dân gian. Như thế mới đáng để gặp gia đình kia nhìn mô hình trong một Thẩm Thanh một cái. Thứ này hẳn là không đáng giá mấy đồng tiền đâu nhỉ, cho nên cũng chỉ có thể cho ngươi vào. Thẩm Thanh bừng tỉnh. Hắn ninh thần rồi sải bước đi vào trong phủ tể tướng. Giờ phút này, trái tim hắn tràn đầy nhiệt huyết, đúng như lời Yến Nương nói. Triệu Trạch Bình thấy hỗn thiên mi của Thẩm Thanh, lại nghe xong phân tích của hắn đối với chuyện quốc gia và quân đội thì như là nhặt được bảo bối. Chỉ hạn gặp nhau quá muộn, ông lập tức nhận Thẩm Thanh làm môn đồ của mình. Hai người vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm, ngoáng cái trời đã sắp tối. Thẩm Thanh, mô hình hỗn thiên nghi này của ngươi không chỉ giống như đúc, mà chỉ cần bỏ đi nguyệt đạo hoàn một, rồi phóng to lên chút nữa để cao độ chính xác, khi quan sát là đã có thể sử dụng. Nếu dùng đồng để đúc ra một tòa hỗn thiên nghi chân chính, thì nói không chừng còn có thể căn cứ vào đó chế tạo khuê biểu hai mới. Triệu Trạch Bình yêu thích cái hỗn thiên nghi kia đến không buồn gì, vừa cẩn thận quan sát vừa tấm tắc khen ngợi. Một cẩn thất khen ngợi. Wow, vòng tròn thể hiện quỹ đạo của mặt trăng trong không gian được mô tả trên hỗn thiên nhi hai ô, dụng cụ đo bóng nắng, từ đó tính thời gian, tiết khí, thời xưa, 1000 năm trước, Trương Hành cũng đã tạo ra hỗn thiên nhi. Bánh xe lịch sử đã lăn lâu như vậy, chúng ta không thể so ra kém tiền nhân, chỉ là Thẩm Thanh do dự một chút, vẫn nói ra lời trong lòng, nếu người kia còn ở, thì hẳn là hỗn thiên nhi này đã sớm được đúc ra. Triệu Trạch Bình nhìn hắn trong chốc lát, rồi chậm rãi xoay mặt sang hướng khác. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt trải qua năm tháng của ông, trong đôi mắt ôn hòa nhìn cơ trí kia không biết từ khi nào đã bị một tầng ảm đạm bao trùm. Thẩm Thanh, người kia đã chết trong trận chính biến 11 năm trước rồi. Giờ ngươi có cảm khái thì cũng là vô dụng mà thôi. Nhưng dân gian lưu truyền rằng hắn vẫn chưa chết. Một khắc trước khi cổng thành đóng lại hắn đã trốn thoát. Đường Kinh Thánh Thượng nói hắn đã chết, thì chính là hắn đã chết. Ánh mắt Triệu Trạch Bình sáng ngời, giọng nói của ông cũng đột nhiên cất cao. Đối với một người đã chết, chúng ta có thể ghi nhớ trong lòng, nhưng ngoài miệng không nên nhắc tới thì tốt hơn. Thẩm Thanh nghe giọng điệu cường ngạnh của ông thì biểu tình trên mặt cứng lại, trong lúc nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào mới đúng. Triệu Trạch Bình thấy hắn xấu hổ thì hiền lành vỗ vai hắn. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi cũng có một người tiến cử đúng không? Người nọ là ai thế? Sao người đó không viết thư cho ta? Thẩm Thanh vội vàng đưa tờ giấy nhăn bèo nhèo kia cho Triệu Trạch Bình. Nàng chỉ biết danh hào của đại nhân, còn lại không có gì cả. Triệu Trạch Bình nhận lấy tờ giấy, nhìn mấy chữ tỏ cứng cáp hữu lực trên đó, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Quang vội lùi về sau mấy bước, rồi ngã ngồi xuống ghế.